Ấn Độ, đất nước của các vị thần linh. Như là nhìn bằng đôi mắt của các vị thần, sông hàng nghìn từ trên cao được tạo thành bởi hai con sông đầu nguồn là sông Bhagirathi và sông Alaknanda ở dãy núi Himalaya của bang Uttarakhand thuộc Ấn Độ. Vươn dài như gân bàn tay ôm trọn lấy vùng núi cao nguyên và đồng bằng rộng lớn, để rồi rạng rỡ dòng sông chảy ra vịnh Bengal. Dọc theo sườn Hima Lạp Sơn, những kiểu thức đền thờ chùa tháp được dựng lên để thờ Phật và đa thần giáo. Sông Hằng ở thượng nguồn có độ cao 7.756 m so với mặt biển. Nguồn nước chính được nhận từ sông Hazirathi, một con sông bắt nguồn từ một đống băng có độ cao 4.000 m, và sông Alaknanda bắt nguồn từ khu vực nằm dưới đỉnh Nanda Devi, cao 7.817 m gần biên giới Tây Tạng. Những khối băng tuyết được tan chảy từ các địa điểm như Gangotri, các đỉnh Nanda Devi và Kamet chảy dọc theo triền núi Himalaya để hợp lưu thành sông Hằng. Những dòng lũ nhỏ xuất hiện băng mình chảy dưới những tảng băng làm tan rã băng tuyết, chảy thành suối, chảy xiết qua những khe lạch. Những người dân Hindu, dân tộc chiếm đa số trong số dân Ấn Độ, xem sông Hằng là con sông thiêng. Ganga, tên gọi sông Hằng, chính là con gái của thần núi Himalaya. Mùa xuân trong rộn ràng âm thanh và tưng bừng những đoàn rước hiến tế thần linh. Ấn Độ là đất nước của các tôn giáo. Nơi đây, các đỉnh núi, rừng cây, dòng sông, khe suối đều được coi là có linh hồn và linh thiêng. Từ đỉnh núi thiêng Himalaya, sông Hằng theo truyền thuyết của người Hindu như được chảy ra từ ngón chân của thần Vishnu, bị buộc phải rời thượng giới mà đến với trần gian. Bởi thế sông Hằng vừa có cái giận dữ vì buộc phải xuống hạ giới, vừa lại có cái linh thiêng muốn dâng nước về trời. Mùa tuyết tan, sông Hằng tràn trề nước chảy qua núi non, khe đá, thôn làng. Sông Hằng là ân huệ của trời và của các thần linh ban tặng cho con người ở xứ sở diệu kỳ. Và cứ thế, từ ngàn đời nay, sông Hằng, Ganga, con sông mẹ gắn bó sâu nặng với người dân Ấn Độ từ khi sinh ra cho đến khi lìa trần. Sông Hằng có độ dài 2.510 km chảy qua Ấn Độ và Bangladesh, qua nhiều thành phố nổi tiếng, thành phố thiêng của Ấn Độ như Varanasi, Patna. Ở những đoạn thượng lưu sông Hằng chảy xiết, còn ở đoạn đồng bằng châu thổ về phía hạ lưu, sông Hằng êm đềm, từ tốn chảy. Cảnh thanh bình ngàn xưa của sông Hằng nay vẫn thế. Sông Hằng đi vào đời sống trong tâm thức dân gian và trong tâm thức hiện đại. Đôi bờ sông Hằng hội tụ tất cả thói quen, đời sống sản xuất, lao động, đời sống tâm linh. Lần đầu tiên đến Ấn Độ và cũng là lần đầu tiên được nhìn thấy sông Hằng, chúng tôi dần dà chạm được vào một cánh cửa huyền bí của dòng sông thiêng để vén mở những bí ẩn sông Hằng. Tháng 3 năm 2009, nhiều đoạn sông Hằng trở nên khô cạn khiến cho người ta có thể đi bộ ngang lòng sông, như xưa kia Đức Phật Thích Ca đã từng đi qua để hoằng pháp. Thần Shiva theo tín ngưỡng đạo Hindu đã đưa mái tóc của mình hứng lấy dòng chảy của nước thần sông Hằng, tránh cho thế gian nạn hồng thủy từ trên con sông trời đổ xuống. Nước thần sông Hằng Ganga luôn được vẽ trong một tư thế bảo hộ. Dân gian đã truyền tụng lại từ nhiều đời nay hình vẽ về người trong một dáng vẻ và phục trang rất Ấn Độ truyền thống. Nửa đêm dòng người đã ồn ào đổ về sông Hằng như thế này để chờ đón bình minh trên sông. Những cánh hoa cúng thần sông Hằng được bán dọc đường như là chuyện của ngàn năm rồi vẫn thế. Cúng hoa ở Ấn Độ cũng giống như hoa cúng tổ tiên và các chư Phật ở Việt Nam. Các Phật tử Việt Nam trong chuyến hành hương này đã mua những tràng hoa cúc vàng thảo Ấn Độ để dâng nữ thần sông Hằng vào lúc bình minh. Như trong một bầu không khí tâm linh, họ hòa cùng đoàn nhạc công dân gian tiến về phía sông Hằng với tâm trạng náo nức, thành kính. Đến với sông Hằng, được tắm mình trong nghi lễ sông Hằng, đấy là một ấn tượng đẹp trong lòng bất cứ ai đến đây lần đầu tiên và cả những lần sau. Đạo Phật có khái niệm nhân duyên. Điều đó có ý nghĩa rằng không chỉ đoàn làm phim chúng tôi mà cả đoàn hơn 60 người hành hương tới đất Phật đến được với sông Hằng cũng là một nhân duyên. Nơi đây tồn tại từ ngàn đời nay một nghệ thuật sống, nghi lễ, nghệ thuật của lòng thành kính như thế này. Và nghệ thuật cúng tế ấy cảm hóa được tất cả các du khách hành hương tới đây để chiêm bái xứ sở của những điều kỳ diệu. Nến được cắm trên một chiếc bát nhỏ làm bằng chất liệu lá cây để khô, nên khi thả xuống nước, nến sẽ cháy hết mà không bị ướt. Lần lượt các thành viên trong đoàn thả nến xuống dòng sông Hằng, những ngọn nến được thắp sáng lên bày tỏ lòng thành kính với mẹ sông Hằng. Dòng sông đón nhận vào lòng và cuốn trôi những ngọn nến trong sớm mai. Người chỉ ở đây một niềm thành kính tinh khiết nguyên thủy. Ta tìm được những thiện căn nguyên thủy của nhân loại trong những nghi lễ cộng đồng và trong những vọng tưởng tâm linh, gửi gắm niềm tin vào một thế giới vô hình. Đứng trước một thế giới tâm linh, nhân loại gặp nhau trong những nghi lễ không lời, trong tâm thức tín ngưỡng dân gian. Điều đó cho một cảm nhận như nhân loại này đều cùng chung một gốc, đều có chung những vị thần linh, chỉ có khác cách gọi tên theo từng quốc gia. Đoàn sông Hằng mà lần này chúng tôi đến chảy qua thành phố 2.000 năm tuổi, thành phố thiêng cổ kính Varanasi của Hindu giáo thuộc bang Uttar Pradesh. Nền văn hóa của Varanasi liên hệ sâu sắc với sông Hằng và tầm quan trọng về tôn giáo của sông Hằng. Thành phố này đã là một trung tâm tôn giáo và văn hóa ở Bắc Ấn Độ trong hàng ngàn năm. Không chỉ khắp cả nước Ấn Độ đổ về đây quanh năm, mà nhiều đoàn hành hương trên thế giới cũng đổ về đây. Nhiều nghi lễ mang tính tâm linh đã được diễn ra như thả nến, phóng sinh cá vào sông Hằng, mang đậm dấu ấn Phật giáo. Trên mặt sông Hằng, nhiều nghi lễ được hòa quyện để cùng hướng đến những điều tốt đẹp cho con người. Mình mang sông Hằng làm cho lòng người nhẹ bớt ưu phiền. Những tia nắng ban mai có ý nghĩa như nạp năng lượng vũ trụ theo quan niệm của những nhà tu hành hoặc của những đạo sĩ, thuật sĩ. Không phải dễ dàng có được diễm phúc đón tia nắng đầu tiên khởi đầu cho một ngày mới trên sông Hằng. Trong chuyến hành hương lần này, đoàn Việt Nam còn có một số nhà sư cùng đi. Thuyền của các nhà sư lướt trên mặt nước như đi về phía mặt trời để nạp năng lượng, để chào đón mặt trời. Tất cả như đang cùng đi, cùng dấn thân vào cõi khác, một cõi mà ranh giới mặt sông bầu trời rất gần và gọi mời. Tất cả như đang cùng trên một con thuyền đi tới bến bờ giác ngộ trong những hân hoan của lòng từ bi.
Chúng ta đang đứng tại sông Hằng ở quảng Varanasi, vốn được xem là trung tâm linh thiêng nhất của thế giới. Theo truyền thuyết của Ấn Độ thì tia nắng đầu tiên của mặt trời dọi vào trái đất là dọi ngay tại Varanasi này. Chính vì thế mà quảng sông Hằng này được xem là rất là linh thiêng huyền diệu với nền văn hóa tôn giáo của Ấn Độ. Hàng triệu người mỗi năm đến đây để tắm sông Hằng với cái trời tiết rất là giá lạnh, với niềm hy vọng rằng toàn bộ những nỗi khổ, niềm đau, bụi trần và những điều không như ý sẽ được rơi rụng tại đây và được rửa sạch. Trong nền văn hóa của Phật giáo thì sông Hằng không có một vị trí đứng, chỉ có một cái câu khái niệm diễn tả cho cái gì đó thật là nhiều và không thể so đánh được, gọi là như số cát sông Hằng.
Sông Hằng là một con sông linh thiêng. Người dân Ấn Độ quan niệm rằng chết bên sông Hằng sẽ được giải thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. Ở thành phố Varanasi có nhiều người chết nhất, bởi lẽ đây là một thành phố thiêng có sông Hằng chảy qua, nên nhiều người sắp trăm tuổi cũng tìm về đây chờ chết để được chết bên sông Hằng trong thành phố của thần Shiva. Buổi chiều người ta chất củi bên bờ sông cho buổi sáng thiêu xác, như 2.000 năm trước vẫn thế. Ngay sau khi có người qua đời, xác được đặt xuống đất, đầu hướng về phía nam. Người ta châm đèn dầu và đặt canh người chết, phải đốt đèn liên tục trong 3 ngày đầu. Trong tôn giáo Hindu, xác chết được coi là không sạch. Thường thì người chết được tắm bằng nước tinh khiết, sau đó được mặc quần áo mới. Nếu người chết là đàn ông hoặc quả phụ thì thường được mặc đồ màu trắng. Nếu người chết là phụ nữ có chồng và chồng vẫn còn sống hoặc là phụ nữ chưa chồng, sẽ được mặc bộ đồ màu đỏ hoặc màu vàng. Một thánh plasma sẽ được đặt lên trán người chết, đặc biệt là những người thờ phụng trong đền thờ thần Shiva. Nếu không sẽ dùng bột gỗ đàn hương và lá cây húng quế được đặt bên phải người chết, sau đó là đồ trang sức. Cũng có lúc người ta đặt người chết ở tư thế ngồi. Trên cáng đặt người chết, người ta phủ lên người chết các loại hoa khác nhau, như hoa hồng, hoa nhài và cúc vạn thọ. Thường thì nơi tiễn đưa người chết đi hỏa thiêu sẽ nằm bên bờ sông hoặc gần sông Hằng. Người ta dựng giàn thiêu trước đó và đặt quan tài để bàn chân hướng về phía nam, hướng của người chết. Lễ cầu nguyện cho người chết kết thúc vào ngày thứ 13. Mặt trời luôn tượng trưng cho sức mạnh của tự nhiên, của tốt lành, may mắn. Bình minh trên sông Hằng ẩn một ý nghĩa khởi đầu của mọi khởi đầu. Ấn Độ là đất nước của đa tôn giáo. Theo ước tính có khoảng vài trăm tôn giáo. Số lượng thần thánh có thể lên đến hàng ngàn. Ấn Độ tiếp nhận rất sớm những đạo lớn như đạo Thiên Chúa, đạo Hồi, đạo Lửa. Nhưng trên hết, Ấn Độ là quê hương của những tôn giáo lâu đời bậc nhất của nhân loại. Đó là đạo Hindu, đạo Phật, đạo Jain. Trong đó đạo Phật tỏa ảnh hưởng sâu rộng và đem đức tin đến một phần rộng lớn cho nhân loại và đặc biệt phát triển ở châu Á. Tuy nhiên đạo Hindu vẫn là một tôn giáo lớn nhất ở Ấn Độ, xuất hiện gần 1.500 năm trước công nguyên, với lượng tín đồ chiếm hơn 80% dân số, nghĩa là khoảng trên 800 triệu người. Có một lịch sử phát triển lâu đời được chứng minh bằng hệ thống giáo lý của đạo Hindu về sự giải thoát khỏi vòng luân hồi. Những tín đồ của Hindu giáo là các du sĩ tôn thờ thần Shiva. Họ có những cách vẽ mặt độc đáo và ưa thích hành hương trên khắp đất nước Ấn Độ để theo đuổi đời sống tâm linh, hòng mong tìm sự giải thoát. Mẹ sông Hằng Gangama được thờ cúng dọc theo các triền sông Hằng, từ những đỉnh núi cao ở Himalaya đến những vùng đồng bằng và các thành phố lớn nơi sông Hằng chảy qua. Nữ thần sông Hằng luôn được coi là người bảo hộ cho những tín đồ Hindu giáo và được dân gian tạo dựng lên bằng những hình hài, những hóa thân của người trong nhiều cõi gắn với đời sống tâm linh phong phú của người dân nơi đây. Thần Shiva và nữ thần sông Hằng thường cùng hiện diện trong đời sống tâm linh ở thành phố thiêng Varanasi, trong các đền thờ Ấn Độ giáo. Đặc biệt hình ảnh nữ thần sông Hằng với đôi mắt mở to luôn quan sát, trợ giúp và giải thoát cho những ai tìm đến với dòng sông thiêng. Sông Hằng, dòng sông Ấn Độ chảy từ trên trời cao qua mái tóc của thần Shiva. Bởi thế đây còn được coi là dòng sông của trời, dòng sông đem lại đời sống cho cư dân sông Hằng và cho những phì nhiêu đồng bằng chủ phú. Ngày ngày những cư dân nơi đây sống tử tốn trong một nhịp điệu của ngàn năm rồi vẫn thế, dưới sự bảo hộ của nữ thần sông Hằng. Nhịp điệu ấy cứ lặp lại, cho ta một cảm giác lôi cuốn, huyền bí như sông Hằng vừa trần gian, vừa lơ lửng nơi cõi trời. Tiếng sáo ven sông gợi một âm thanh trần thế. Dọc sông Hằng, ở bên bờ thành phố Varanasi, tập trung khá đông những tín đồ theo đạo Hindu. Họ im lặng và sống một đời sống hồn nhiên, mặc cho năm tháng trôi qua. Và trong sự thân thiện, họ nở nụ cười Ấn Độ. Có nhiều nghề nghiệp liên quan đến đời sống tâm linh mang tâm thức dân gian. Người này làm công việc của một thầy cúng, chứ chưa phải là một tu sĩ Ấn Độ giáo. Bằng lòng thành kính với các thần linh Ấn Độ giáo, ông truyền đạt lại danh tính của các vị thần linh qua nghi thức vẽ mặt và sướng lên tên của các đấng thần linh.
Tức là đây là họ cúng gì cho họ cũng phải lấy tiền, chứ nếu mà không lấy tiền thì họ làm cái cúng gì xong đó họ quét ra về cái họ lấy cái tiền để ủng hộ.
Hứng thú trong nghi lễ sướng tên các đấng thần linh của vị thầy cúng được truyền sang đoàn làm phim chúng tôi. Tên của các vị thần bất tử trong cõi vũ trụ trong một thế giới Ấn Độ giáo được vang lên trong một sáng bình minh bên sông Hằng. Người Hindu giáo quan niệm khi gọi tên và tỏ bày sự thành kính đến với các vị thần linh là bản thân sẽ được phù trợ. Bởi thế không gian Ấn Độ luôn tràn ngập những lời tụng niệm các đấng thần linh. Nhịp điệu ấy được hình thành từ những môn đời trước. Rắn thần Naga trong thần thoại Hindu giáo và rắn trong đời sống hàng ngày của người Ấn Độ đã đem đến sự kỳ bí cho đất nước này. Thành phố Varanasi bên bờ Hằng Giang có những nghề kiếm sống như thế này, đem lại nhiều thú vị cho du khách. Đón bình minh và tắm trên sông Hằng là những giây phút diệu kỳ đối với người Hindu giáo và là những trải nghiệm không thể diễn tả hết bằng lời. Tắm trên sông Hằng đem lại cho mọi người sự sảng khoái và thanh lọc tâm hồn.
Mặc dầu sông Hằng không phải là một phần văn hóa của Phật giáo của chúng ta, như những người Phật tử đến đất Ấn Độ để chiêm bái Phật tích của Ấn Độ đều không ai không đến nơi sông Hằng này để chiêm đón bình minh vào buổi sáng và ngắm nhìn cái cảnh thiêng liêng của sông Hằng. Đây là một cái dấu ấn lịch sử của văn hóa của Ấn Độ. Mọi cảnh đều diễn ra sinh tử nơi đây. Nếu những người Phật tử nào chưa được đến chiêm bái Phật tích Ấn Độ hoặc là chưa đến ngắm dòng sông Hằng vào bình minh buổi sáng để thưởng thức một cái cảnh thiêng liêng quyền bí của nơi đây thì chúng ta hãy đến một lần cho biết.
Varanasi là một thành phố thánh, thành phố thiêng, cổ nhất Ấn Độ với 2.000 năm tuổi. Một thế giới giữa truyền thống và hiện đại tồn tại bên nhau trong những gốc rễ sâu bền. Không khỏi ngỡ ngàng khi đặt chân đến Ấn Độ. Bên dòng sông Hằng vẫn chan chứa nắng và đậm đà dòng chảy tâm linh, chảy vào thời gian. Sông Hằng là sông mẹ. Xác người và động vật chết đều được thả xuống sông để sông mẹ cuốn đi hết tất cả. Nhưng công việc đó phải được làm đàng hoàng, sao cho tránh khỏi ô nhiễm. Đây là con sông cung cấp nước cho nhiều thành phố lớn của Ấn Độ và nhiều quốc gia, nên phải duy trì sự trong sạch của con sông này để sao cho đúng nghĩa. Sông mẹ là con sông mang lại nguồn sống. Mẹ sông Hằng vẫn chở che, dõi theo, bảo hộ cho những cư dân sông Hằng. Văn hóa sông Hằng kết nối giữa sông nước với tín ngưỡng tâm linh, và dòng sông mang ý nghĩa của sự tẩy rửa, của chuyên chở đi xa những thân xác muốn gửi gắm trở về với mẹ sông Hằng. Dòng sông đón nhận những cát bụi thân xác đời người. Tất cả những gì tồn tại trên mặt đất bãi sông Hằng đều chỉ để phục vụ sông Hằng, tôn vinh sông Hằng trong không gian và thời gian tâm linh, trong không gian và thời gian sống thực tại. Theo tín ngưỡng Hindu giáo, tắm ở sông Hằng con người sẽ được tẩy rửa mọi tội lỗi. Bến sông nơi thành phố Varanasi, nơi những người Hindu giáo đổ dồn về đây quanh năm, dòng nước tâm linh sẽ tẩy rửa sạch bụi trần, họ tin là thế. Niềm tin ấy tồn tại từ hàng ngàn năm và vẫn được bảo lưu trong tâm thức nhiều thế hệ người Ấn Độ giáo. Dù cho cuộc sống văn minh hiện đại bao nhiêu đi chăng nữa, thì Ấn Độ vẫn là một đất nước tồn tại nhiều điều kỳ diệu của truyền thống bên cạnh hiện đại. Nữ có thể tắm ở một khúc sông riêng, nam tắm riêng. Còn đây là cảnh vợ chồng giận nhau cùng nắm tay nhau tắm nước sông Hằng. Mẹ sông vĩ đại sẽ hóa giải giận hờn cho các cặp vợ chồng. Sông Hằng là thế. Sông Hằng len lỏi và ngóc ngách đời sống tâm hồn của mỗi người. Ngâm mình trong nước sông Hằng, con người không dám giả dối với lòng mình. Nhà công Ấn Độ là những nghệ sĩ tài năng và đặc biệt là các nghệ sĩ dân gian. Bên bờ sông Hằng có những nghệ sĩ như thế này. Âm nhạc dân gian Ấn Độ giản dị, nhưng về phương diện âm giai và âm tiết lại rất phức điệu. Số khúc điệu vừa hạn chế, nhưng cụ thể từng nét nhạc trong các khúc điệu ấy lại được các nghệ sĩ biến tấu đến vô hạn. Một câu nhạc không chia theo thành nhiều nhịp, mà các nốt nhạc cứ liên lấy, nối với nhau không ngừng, tạo cho bài hát có cảm giác miên man vô tận. Nghệ sĩ biểu diễn khởi đầu từ cái hữu hạn, để cho tinh thần bay bổng lên chỗ vô cùng, thôi miên người nghe, để rồi cứ thế tất cả chìm vào trong dòng chảy của men nhạc, khiến cho người nghệ sĩ biểu diễn thăng hoa, bay bổng, phiêu du ngay trong chính bản thân mình, bên bờ sông Hằng linh thiêng.
Sông Hằng còn được gọi là con sông mẹ Ganga Ma, còn được gọi là con sông sự sống, con sông màu nhiệm, và trên thực tế nó là con sông văn hóa, nó trải qua rất nhiều khu vực và nó phổ cập khắp mọi nơi, nó mang lại sức sống, nó mang lại phì nhiêu và nó mang lại tất cả những giá trị văn hóa ở trong đất nước này. Đây là nơi mà rất nhiều người đã đến để làm lễ chúc phúc cho những đứa con mới được sanh, và cũng là nơi gửi gắm thân xác cuối cùng xuống dưới dòng nước hòa với lại với tro bụi. Cuộc sống của người dân tại đây gắn liền với sông Hằng, họ tắm, họ cầu nguyện, họ uống, họ bày hết tất cả lòng thành kính nhất. Nhưng trong truyền thống của Phật giáo đó thì sông Hằng không có một cái chỗ đứng như là ở trong Ấn Độ giáo, bởi vì theo Đức Phật sự thanh tịnh phải phát xuất từ tâm chứ không phải là bằng cái vật lý bên ngoài, đó là dòng nước. Họ quan niệm rằng tất cả nỗi khổ, niềm đau, phiền não, sầu muộn, những bế tắc trong cuộc đời chỉ cần một lần ngâm mình dưới dòng sông Hằng là bụi trần sẽ rơi rớt hết. Còn Đức Phật nói rằng nếu nó có được khả năng tẩy được như thế thì những loài thủy tộc ở dưới sông này phải là những loài được giải thoát đầu tiên chứ không phải là con người. Trên thực tế hàng nghìn năm đã trôi qua, các loài thủy tộc vẫn tiếp tục là loài thủy tộc và con người vẫn tiếp tục là con người. Chính vì thế muốn tiến hóa và văn hóa ở mức độ cao nhất thì ta phải chuyển hóa bằng nhận thức luận để tô bồi đời sống đạo đức học.
Hoa cúc vàng Vạn Thọ được dùng nhiều nhất trong những nghi lễ thờ cúng nước thần sông Hằng. Và những ngày trọng đại trong năm, người Ấn Độ giáo từ khắp nơi đổ về sông Hằng. Chúng tôi gặp ở đây những gương mặt và nụ cười thân thiện. Khi tới đây, trong thẳm sâu tâm thức và lơ lửng trên đầu họ, chỉ có thần Shiva và Ganga Ma, mẹ sông Hằng. Mọi cuộc đời được trình diễn ra trước sông Hằng, và nước của dòng sông đón nhận nhiều cuộc đời. Đoạn làm phim chúng tôi có dịp dừng chân ở một đoạn sông Hằng êm đềm có nước xanh trong như ngọc, cách xa thành phố Varanasi. Mọi người chạm vào sông Hằng, dòng sông linh thiêng đem lại cho cả đoàn một cảm giác thành kính. Dường như trong làn nước kia, vẫn còn giữ cả vẻ tinh khiết, hơi lạnh của những động băng khổng lồ trên đỉnh Himalaya. Dòng sông Hằng là sự pha trộn nhiều dòng nước chảy từ đỉnh núi thiêng, qua những xứ sở thiêng liêng, huyền bí của Ấn Độ. Xung quanh khu vực thành phố của Varanasi còn có những đền thờ Đức Phật Thích Ca. Thành phố này cũng chứa đựng trong mình nhiều công trình tôn giáo khác bên cạnh đạo Hindu giáo. Nhiều không gian thánh thần ngự trị trong thành phố này để luôn nhắc nhở người ta về sự bất di bất dịch của những đức tin, và vì thế làm cho con người và muôn thế hệ chịu ơn các thánh thần. Sông Hằng làm sạch sẽ những bộ váy sari, niềm kiêu hãnh của phụ nữ Ấn Độ. Phụ nữ gắn với sông Hằng, họ giặt giũ, ăn uống, tắm táp bằng nước sông Hằng trong vòng quay nhịp sống hàng ngày. Sông Hằng mãnh lực, mùa nước tràn trề sinh lực, có cảm giác không đâu yên tĩnh như nơi đây. Nước cần cho sự sống, nguồn nước sông Hằng đem sinh lực cho con người, đấy là nguồn nước của trời. Từ hàng ngàn năm nay, những người Hindu giáo vẫn duy trì tục lệ hỏa táng bên dòng sông Hằng. Một vòng đời người gắn với dòng sông từ lúc sinh ra đến khi lìa cõi trần. Thân xác của con người hóa thành tro bụi, cuối cùng xin được trả về với mẹ sông Hằng. Đây thực ra cũng là nghi lễ của sự giải thoát cho con người khỏi những đớn đau, khổ não, già lão, bệnh tật, để tan vào một cõi vô cùng và đọng lại trong cõi nhớ của những người thân. Thân xác hỏa táng theo những dòng khói, tan vào lửa, tan vào trời, tan vào dòng sông bất tử, để rồi một phần cát bụi của sinh linh ấy sẽ góp trong hằng hà sa số làm nên cõi vũ trụ bao la này. Dòng sông mở lòng đón nhận hình hài cho bụi. Dòng sông hằng mãi chảy trong tâm linh của người Ấn. Chảy đi sông ơi, chảy đi nào, sông ơi. Sông hằng, dòng sông của trời, sông của thánh thần, dòng sông mẹ. Bồng bềnh sông hằng, dòng sông chảy ngang bầu trời cho một giấc mơ sông hằng và cho một thanh âm bật trên môi, sông hằng, Gangama, sông hằng, Gangama.